Chương 369, điểm cuối con đường tối thượng về việc Tôn Ngộ Không và Tiểu Hầu Tử không về cả đêm, mọi người cũng không hỏi nhiều, vì lúc này cuốn hoàng tuyền đã không còn nguy hiểm gì nữa. Lại còn có rất nhiều thú hung xung quanh, nên vấn đề an toàn không cần phải lo lắng. Chỉ có Tê Chiếu hỏi Tôn Ngộ Không mấy câu, biết họ đã trò chuyện cả đêm bên ngoài. Tê Chiếu chỉ nhắc nhở Tôn Ngộ Không chú ý an toàn, vì hiện tại Tôn Ngộ Không là lực lượng chiến đấu quan trọng nhất của họ. Và việc có thể hay không khiến phương thốn linh giới gia nhập liên minh cũng phụ thuộc vào Tôn Ngộ Không. Ba ngày sau, Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễm Thần lên đường. Sau đó Tê Chiếu, Minh Vạn Kiếp và Tạ Quân cũng chuẩn bị một chút, rồi đi về hướng cung sáng thế. Vì cung hoàng tuyền tạm thời không có gì nguy hiểm, nên phải nhanh chóng đi thương lượng việc liên minh với cung sáng thế và cung linh giới. Phải biết rằng lúc này Thương Lãng Thủy Giới và phương thốn linh giới đều đang bị quân đội của Minh Thần tấn công. Nếu phát động trận chiến cuối cùng sớm hơn một chút, hy vọng chiến thắng sẽ lớn hơn một chút. Thực ra Diễm Thần định đi phương thốn và sáng thế ngay hôm đó, nhưng vì muốn đảm bảo an toàn, mọi người vẫn ở cung hoàng tuyền trấn thủ ba ngày, và Tiểu Hậu Tử cũng để những con thú hung tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động. Cho đến ba ngày sau khi xác định quân đội của Minh Thần trong thời gian ngắn sẽ không đột kích cung hoàng tuyền, mọi người mới yên tâm. Vì vậy Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễm Thần đi đến cung linh giới, còn Tê Chiếu, Minh Vạn Kiếp và Tạ Quân thì đi đến sáng thế. Đối với lần thương lượng này, thực ra mọi người đều rất tự tin, vì phương thốn linh giới luôn duy trì lập trường trung lập, nhưng có tình cảm thầy trò giữa Tôn Ngộ Không và Đạo Chuẩn. Và trước đó Đạo Chuẩn cũng đã hứa sẽ giúp hoàng tuyền trong thời khắc quan trọng, nên khả năng thành công ở bên này là lớn nhất. Về sáng thế, ban đầu hy vọng không lớn, nhưng sau khi chỉ bắt tính toán một việc, khả năng liên minh với sáng thế lại tăng lên rất nhiều. Nhưng điều này vẫn phụ thuộc vào việc Tê Chiếu và những người khác sẽ thể hiện như thế nào, vì khoảng cách giữa sáng thế và phương thốn linh giới đều không chênh lệch nhiều so với hoàng tuyền. Nên hai bên gần như đến cùng một lúc, còn Tôn Ngộ Không và hai người kia vừa đến ngoại vi linh giới đã bị phát hiện. May mắn là lần này họ đến Quang Minh Chính Đại, và người linh giới dường như không quá ngạc nhiên về sự xuất hiện của họ, ngược lại có vẻ đương nhiên. Rất nhanh chóng, họ đã được dẫn vào linh giới bởi một số cường giả của linh giới. Khi bước vào cung điện, họ không khỏi ngạc nhiên, bởi vì ngay khi bước qua cánh cửa, họ có cảm giác như không phải đang bước vào một đại điện, mà là bước vào giữa một đại dương sao tuyệt đẹp. Thế nào không tồi chứ, đừng tưởng đây chỉ là hiệu ứng thị giác, ta đã mang cả đại dương sao thật vào đây rồi, ba tiểu tử đừng có động đậy, nếu không sẽ gặp rắc rối đấy. Giọng nói nghe vô cùng mơ hồ, và ba người đều thấy trước mắt là một bầu trời sao, hoàn toàn không thấy có bất kỳ ai hiện diện. Cũng chính vì vậy, tính cách cẩn thận khiến họ ba người vừa bước vào cung linh giới đã không dám động đậy. Ngay khi tiếng nói mơ hồ vừa dứt, dưới chân ba người bỗng nhiên xuất hiện ba con đường nhỏ màu trắng bạc chỉ đủ một người đi qua. Và khi ngẩng đầu nhìn lên, ba con đường nhỏ đó không phải song song với nhau mà dần dần tách ra, chia thành ba hướng chìm vào bóng tối xa xôi. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ lại cho chúng ta ba con đường riêng biệt? Rõ ràng, ba người ba con đường khác nhau, thì chắc chắn sẽ không phải là để họ ba người chen chúc nhau rồi. Đúng rồi tiểu tử, ngươi hẳn là hậu nhân của tộc Phượng Bảo chứ? Ôi thời gian trôi qua nhanh quá, năm xưa ta từng cùng với Phượng Thiên Phong của tộc ngươi chiến đấu bên nhau đó. Đáng tiếc bây giờ ta đã không còn được như xưa, và tộc Phượng Bảo cũng chỉ còn lại ngươi một mình. Nhìn ở khía cạnh Phượng Thiên Phong nhân thân, ta sẽ cho ngươi thêm một số lợi ích. Nói xong, tiếng nói mơ hồ lại vang lên, Lãng Tâm Kiếm Hào. Nếu ta không nhìn nhầm, ngươi hẳn là đệ tử của Vô Thượng Kiếm Tôn chứ? Tuy rằng ta với Vô Thượng Kiếm Tôn không có nhiều giao tình, nhưng cũng sẽ không thiên vị. Hơn nữa, vết thương ẩn trong cơ thể ngươi, có lẽ chỉ có ta trai mới có thể chữa khỏi được. Được rồi, ba tiểu tử, có thể nhận được bao nhiêu lợi ích thì tùy thuộc vào cơ duyên của các ngươi. Lần này, ba người đều đã hiểu ra, Đạo Chuẩn đây là muốn cho họ lợi ích đây. Kể từ lần trước, ở trong không gian thần bí của Đạo Chuẩn tu luyện một phen, ba người đều đã có sự nâng cấp đáng kể về sự lĩnh ngộ và vận dụng không gian, đặc biệt là Tôn Ngộ Không. Còn lĩnh ngộ được thần thông thời không trọng lập mạnh mẽ đến mức nghịch thiên nhờ chiếc bộ đoàn thần kỳ đó. Còn thần thông trọng lập của Tôn Ngộ Không, họ hai người đã thèm khát từ lâu lắm rồi. Lần này nghe Đạo Chuẩn nói vậy, ba người đều ánh mắt sáng lên, nhìn nhau một cái không nói hai lời trực tiếp, chạy theo con đường nhỏ đó. Đừng đùa, cơ hội này không phải lúc nào cũng có, ngay cả Lãng Tâm Kiếm Hào ở kiếp trước cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy. Thần thông không gian, đó chính là đại diện cho sức mạnh. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, lúc này vẫn dùng con mắt lửa vạn đến cực điểm, có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễm Thần. Vì vậy, động tác của hắn cũng nhanh hơn họ hai người, gần như là một cái chớp mắt, Tôn Ngộ Không đã đi vào một không gian khác. Sau lưng hắn, Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễm Thần cũng chậm một bước cũng đi vào không gian hoàn toàn khác. Không gian mà Tôn Ngộ Không đi vào, nhìn thì giống hệt với thế giới mà hắn đang ở. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không có thể chắc chắn rằng không gian này cấp bậc chắc chắn vượt xa thế giới Nguyên Thủy Bản Cổ. Ngay lúc Tôn Ngộ Không đang quan sát xung quanh, khi một giọng nói hơi dạ vang lên, Ngộ Không, ngươi là truyền nhân của ta, lẽ ra ta phải truyền cho ngươi pháp môn không gian, đáng tiếc, ngươi đã có con đường của riêng mình, vì vậy, sư phụ cũng không thể thay đổi gì được, chỉ mong ngươi có thể kiên định đi trên con đường thuộc về mình, đừng hoang mang, đừng nghi ngờ. Tuy nhiên, sư phụ dù không thể thay đổi con đường mà ngươi đã chọn, nhưng cũng có thể giúp ngươi một chút, Ngộ Không, những lời ta nói sau này, ngươi nhất định phải ghi nhớ, nghe thấy tiếng nói của đạo chuẩn. Tôn Ngộ Không lập tức thu lại tâm thần và ngồi xuống ngay tại chỗ. Đối với đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không mang trong mình thái độ vô cùng tôn kính. Bất kể là về tuổi tác hay thực lực, đạo chuẩn đều là tiền bối mà Tôn Ngộ Không phải dành hết sự tôn trọng. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không biết đạo chuẩn đối với mình hoàn toàn không có bất kỳ ác ý nào. Đây cũng là lý do khiến Tôn Ngộ Không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của đạo chuẩn. Ngay sau khi Tôn Ngộ Không ngồi xuống và thu lại tâm thần, tiếng nói của đạo chuẩn đã lại vang lên, Ngộ Không, sư phụ không đánh giá con đường mà con đã chọn đúng hay sai, tuy nhiên sư phụ muốn con biết, ở thời đại này, lực lượng cơ bản và mạnh mẽ nhất chính là lực lượng ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, có thể biến hóa thiên địa vạn vật, cũng có thể đạt đến cực hạn với một thuộc tính, và hiện nay, sự tu luyện của thế nhân thường là lựa chọn một hệ thuộc tính phù hợp nhất với bản thân, từ đó đạt đến cực hạn của hệ thuộc tính đó. Có người còn tìm cách loại bỏ sức mạnh của các nguyên tố khác trong cơ thể, khiến bản thân trở thành vật chiếu hoàn hảo cho một thuộc tính duy nhất. Theo ta được biết, ở Vương quốc Sáng Thế có một người tên là Mộng Lan, người đó là ánh sáng thuần túy cực hạn, mặc dù không thuộc ngũ hành, nhưng lại được tạo thành từ ba thuộc tính nước lửa gió của ngũ hành, vì vậy anh ta gần như có vô tận linh lực. Một lúc sau, tiếng nói của đạo chuẩn lại vang lên, còn con, bản thân cũng là thuộc tính thổ chính, thứ hai là kim, và các thuộc tính còn lại cũng có. Hơn nữa, ta còn cảm nhận được hai loại lực lượng cực hạn của bóng tối và ánh sáng trong cơ thể con, mặc dù chỉ là một chút, nhưng về độ tinh khiết thì không thể so sánh với các thuộc tính khác của con. Và điều ta muốn nói là, với tỷ lệ các thuộc tính khác nhau trong cơ thể hiện tại của con, nếu con muốn tiếp tục đi trên con đường chí tôn, thì con phải từ bỏ tất cả các nguyên tố khác với điều kiện bảo lưu một thuộc tính, từ đó biến mình thành thế cực hạn. Ta nói đúng chứ? Nghe xong lời của đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không đột nhiên có một cảm giác như được khai sáng. Thực ra, Tôn Ngộ Không có thể đạt được thực lực như hiện tại, có thể nói ngoài vì có chút cơ duyên, thì hoàn toàn là dựa vào sự mò mẫm của bản thân. Không có ai nói cho Tôn Ngộ Không biết sau này con đường con sẽ đi như thế nào, nên tu luyện như thế nào, làm thế nào để đạt đến tầng thứ cao hơn. Ngày trước, Bồ Đề Tổ Sư cũng không dạy Tôn Ngộ Không những điều này, về sau là Tam Tạng cũng vậy. Vì vậy, tất cả đều là do Tôn Ngộ Không tự tìm tòi mà ra. Và Tôn Ngộ Không vẫn là sau khi nhìn thấy thực lực cực hạn của băng của Tê Chiếu và lửa thuần túy của Diễm Thần, mới dần dần có ý định cũng phải biến một loại sức mạnh thuộc tính thành hướng tu luyện trong tương lai. Sau đó loại bỏ các thuộc tính nguyên tố còn lại. Và lời của đạo chuẩn cuối cùng đã khiến Tôn Ngộ Không hiểu rõ rằng suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng khi Tôn Ngộ Không vừa gật đầu, hắn ta đột nhiên hét lên một tiếng. Hóa ra trong khoảnh khắc hắn ta gật đầu, một bàn tay lớn từ sâu trong hư không trực tiếp đập một cái vào đầu hắn. Hư, thế nhân thật ngu muội, không ngờ đệ tử của ta cũng thế. Ngộ Không, ngươi phải nhớ cách thức mà ta vừa nói. Tuy nhiên có thể giúp ngươi đạt được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhất, nhưng tuyệt đối không thể đi đến đích cuối cùng của con đường chí tôn. Có lẽ hầu hết mọi người cũng không muốn đi xa đến thế. Nhưng ngươi thì khác, Ngộ Không. Sự xuất hiện và tồn tại của ngươi không phải là ngẫu nhiên, mà là tất yếu của số phận. Điều này có nghĩa là ngươi gánh vác những gánh nặng mà người khác không có. Vì vậy nếu ngươi không thể đứng ở đỉnh cao của thế giới này, thì ngươi chỉ có cái chết. Nói cách khác, ngươi nhất định phải đi đến đích cuối cùng của con đường chí tôn, nếu không chỉ có hủy diệt. Giọng nói của đạo chuẩn không tự chủ được mang theo một chút uy nghiêm riêng của bản thân. Vì vậy mỗi câu nói khi lọt vào tai Tôn Ngộ Không đều khiến hắn ta có cảm giác như bị sét đánh, nhưng hắn không hề nghi ngờ lời nói của đạo chuẩn. Vì vậy, phương pháp tu luyện của người khác không phù hợp với ngươi, ngươi không cần phải tu luyện một loại nguyên tố nào đó đến cực hạn mà cần phải cân bằng sức mạnh của ngũ hành. Chỉ khi sức mạnh của ngũ hành tuyệt đối cân bằng, thì mới có tư cách đi đến đích cuối cùng của con đường chí tôn. Đây cũng là lý do tại sao người của tộc khổng lồ, hỗn độn đều là những cường giả tuyệt thế,